Chú ở cùng anh chị em. Bắt đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành, trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, là u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người. Vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa, đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong khi mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta có nhiều bài đọc liên hệ tới lễ Chúa Giáng sinh, nhất là Thánh Luca thì tường thuật rất là chi tiết về việc Chúa sinh ra ở trong máng cỏ tại Bethlehem. Matthew thì trình bày một cái cách khác qua bản gia phả và đến với Thánh Giuse để trình bày về Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David. Nhưng mà Gioan có một cái nhìn khác hoàn toàn. Ngài xác quyết Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa từ đời đời, từ trước khi có cái vũ trụ này. Chúa Giêsu là ngôi hai của Thiên Chúa. Và nói theo cái nghĩa khác mà cái từ ngữ Thánh Gioan dùng để diễn tả ngôi hai Thiên Chúa là ngôi lời của Thiên Chúa. Và mọi vật đều do người làm nên, bởi vì Chúa Cha sáng tạo vũ trụ này bằng lời sáng tạo của Ngài. Và lời sáng tạo đó là chính Chúa Giêsu, là ngôi lời của Thiên Chúa. Cho nên ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, bình đẳng với Chúa Cha, cùng một thiên tính với Chúa Cha. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Đó là cái xác quyết của Thánh Gioan. Và Thánh Gioan nhận thức được, diễn tả cho chúng ta một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta nhưng mà Ngài thực sự có từ đời đời, người người có sự sống, ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Ngài từ lúc sáng tạo đã đến để sáng tạo thế giới này qua cái chương trình của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha sáng tạo và phán một lời thì có cái vũ trụ này. Và Chúa Thánh Thần ban cái sức sống ở trong đó. Cho nên cả ba ngôi vị đều liên hệ với nhau trong việc sáng tạo thế giới. Và Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, là sự sống cho nhân loại. Nhân loại đi trong bóng tối của tội lỗi, bóng tối của ích kỷ, bóng tối của bao nhiêu cái thứ đam mê bất chính, làm cho con người khốn khổ nơi chính tâm hồn của mình và cho những người chung quanh của chúng ta cũng khốn khổ. Biết bao nhiêu những cái tội lỗi, chẳng hạn như cờ bạc, làm cho cả gia đình bị khánh tận, không có ăn, không có mặc, vì một người trong gia đình cờ bạc thôi, một người trong gia đình dính vào thuốc phiện thôi, làm cho gia đình khốn khổ. Một người trong gia đình không có trung thành với người phối ngẫu của mình, mà ngoại tình trong tư tưởng, ngoại tình ở ngoài bằng hành động, thì dĩ nhiên làm cho gia đình bị đổ vỡ. Và đó là những cái bóng tối của trần gian mà con người thích ở trong cái bóng tối đó. U tối không có tiếp nhận sự sáng. Điều quan trọng là khi con người ý thức được mình đang ở trong bóng tối của ích kỷ, của kiêu căng, của tham lam, đố kỵ và bao nhiêu thứ tội lỗi khác. Cho nên một khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là ánh sáng, thì chúng ta sống và thay đổi cuộc sống của chúng ta theo Chúa Kitô là ánh sáng. Lời Ngài là chân lý chiếu soi cho chúng ta. Và có Gioan là nhân chứng, được Thiên Chúa sai đến để chứng minh về sự sáng, mà ông không phải là sự sáng. Ông không phải là nguồn sự sống, không phải là sự sáng. Chỉ có Chúa Giêsu là Thiên Chúa mới là ánh sáng, là nguồn sự sống từ đời đời với Thiên Chúa Cha. Và Ngài đã đến trong trần gian. Một Thiên Chúa là nguồn sự sống, là nguồn ánh sáng, đã đến chiếu soi nhân loại trong u tối. Ai ở trong cái u tối của trần gian, biết khao khát và đến với Chúa Giêsu, tin vào Ngài, thì trở nên con cái của Thiên Chúa. Và đó là những tín hữu ngay tại Jerusalem, những tín hữu đầu tiên, và sau đó những tín hữu khác tin vào Chúa Giêsu, tất cả họ được trở nên con cái của Chúa. Họ được sinh ra, được tái sinh, không phải do thể lý của con người, mà ở đây được tái sinh làm con cái của Chúa qua bí tích rửa tội, qua việc tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, tin vào Ngài. Cho nên họ được Thiên Chúa tái sinh trong Thánh Thần và lửa tình yêu của Chúa. Nhờ Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể, Ngài đến trong trần gian, Ngài cư ngụ giữa chúng ta. Và Thánh Gioan làm chứng, chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như Người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Cho nên tất cả Cựu Ước đều tuyên báo về Chúa Giêsu, Ngài đến để làm chứng cho tất cả những cái chân lý được báo trước ở trong Cựu Ước, những cái lời tuyên báo trong Cựu Ước, Ngài đều đến để thực hiện. Và trong Cựu Ước, vinh quang của Chúa ở trong cái lều tạm, Thiên Chúa ngự ở nơi đó. Và tất cả là hình ảnh để dẫn đưa chúng ta tới chính Chúa Giêsu, tập trung nơi Chúa Giêsu là nguồn sự sống, nguồn sự sáng, nguồn hạnh phúc cho nhân loại. Ngài là con của Thiên Chúa Cha, con một đầy ân sủng và chân lý. Và Thiên Chúa Cha là Thiên Chúa của tình yêu và sự trung tín, đã hứa ban đấng cứu thế. Thì Chúa Giêsu đã đến, đã thực hiện tất cả lời hứa đó. Cho nên Thiên Chúa là Thiên Chúa yêu thương và trung tín, mà trong Cựu Ước người ta đã ý thức được, thì Chúa Giêsu đã đến để thực hiện tất cả lời hứa đó. Cho nên chủ đề của bài phúc âm hôm nay nói về sự sống, về ánh sáng, về chân lý đến từ chính ngôi lời của Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu Kitô. Và Ngài đã đến trong thế gian này để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và ban cho chúng ta các ân sủng của Ngài, lời chân lý của Ngài. Và chứng nhân được đưa ra ở đây trước hết là Gioan, mà thời đại của Thánh Gioan mọi người đều công nhận Thánh Gioan là một tiên tri của Chúa sai đến. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi vì người có trước tôi, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Thánh Gioan giới thiệu và Ngài biết rõ mình chỉ là một con người đến để làm chứng cho Chúa, để giới thiệu mọi người đến với Chúa. Và Gioan đã làm tròn cái sứ vụ đó. Chính do sự sung mãn của người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác, vì chính Thiên Chúa là nguồn sự sống, là nguồn ánh sáng. Cho nên đến với Ngài, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng của Chúa, ân sủng của Chúa, để chúng ta được cái sức sống của Chúa qua bí tích rửa tội, qua sáu bí tích kế tiếp. Chúng ta được rước lấy chính mình máu của Chúa, chúng ta được cái sức mạnh của Chúa. Vì Chúa ban lề luật qua Môi-se, nhưng mà ân thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Để trong lề luật của Môi-se dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu và nhận lãnh toàn vẹn cái ân thánh và chân lý qua Chúa Giêsu. Và chưa có ai thấy Thiên Chúa Cha hết, chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô. Ngài mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và Ngài dạy chúng ta cầu nguyện với tâm tình của một người con với Cha trên trời. Cho nên cái liên hệ mà Chúa Giêsu đưa chúng ta đến như Ngài đã có giữa Chúa Cha và Ngài là con với Cha ở trên trời. Và Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Ngài dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha để đền tội lỗi cho chúng ta. Và cho con người nhờ Chúa Giêsu như là cái thang nối kết giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa Cha với tất cả con người chúng ta, để qua Chúa Giêsu chúng ta được đến với Chúa Cha, chúng ta sống cái tình yêu của một người con, đáp trả cái ân sủng vô biên, cái tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta, nhất là ban cho chúng ta chính con một của Ngài đến trong trần gian này. Vì vậy mà khi chúng ta đến với Chúa Giêsu trong dịp lễ Giáng sinh, Thiên Chúa Cha trao ban cho chúng ta chính con một của Ngài. Và mỗi ngày của chúng ta, khi chúng ta rước mình máu của Chúa, là chúng ta mở tâm hồn cho Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu. Tức là mỗi ngày đều là một lễ Giáng sinh cho tâm hồn của chúng ta, cho những gia đình, những người tâm hồn biết mở ra để đón nhận Chúa Giêsu là ngôi lời từ đời đời ở với Thiên Chúa, là ngôi lời sáng tạo, có sự sống, là ánh sáng cho chúng ta. Ngài là sự sống và là ánh sáng cho toàn thể nhân loại chúng ta đang đi trong u tối. Cho nên chúng ta vui mừng vì ánh sáng của Thiên Chúa đã đến với nhân loại và trao ban cho chúng ta chính ngôi lời của Ngài, chính chân lý của Thiên Chúa Cha, qua ngôi lời của Ngài đến với chúng ta. Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa đã có từ đời đời, và Ngài yêu chúng ta, Ngài đến với chúng ta, không có còn khoảng cách nào giữa Thiên Chúa và con người nữa. Yêu thương, Ngài đã không kể gì trời cao, Ngài đến với nhân loại chúng ta. Còn chúng ta như thế nào trước mặt Thiên Chúa? Chúng ta đã giữ được cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua ngày chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội và xây dựng cái mối dây đó bằng các bí tích khác, đặc biệt là bí tích mình máu của Chúa, để cho mỗi người chúng ta thực sự bắt đầu một đời sống mới với Chúa Giêsu Kitô đã đến trên trần gian, và chúng ta trở nên những chứng nhân cho Chúa như Gioan, như các tông đồ, như người phụ nữ Samari, và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng ta mới trở nên những chi thể của Chúa Giêsu để làm chứng nhân cho Chúa và sống đúng cái tình của một người con với Cha trên trời, và nhận ra nhau là anh chị em, con của người Cha chung trên trời. Muốn như vậy, chúng ta học nơi Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, chúng ta trở nên không hoàn toàn, để chúng ta sống cái tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đến với chúng ta, và chúng ta mang cái tình yêu đó cho gia đình chúng ta, cho xã hội ngày hôm nay rất cần cái tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại của Chúa Giêsu ở trong một xã hội cá nhân chủ nghĩa, xã hội hưởng thụ, xã hội dửng dưng và vô cảm trước bao nhiêu cái đau khổ của những người khác. Thì Chúa Giêsu đã đến và Ngài muốn chúng ta hãy nên chi thể của Chúa Giêsu, hãy cộng tác với Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu đã có từ đời đời, và Ngài muốn cho chúng ta được hạnh phúc và mọi người trên thế giới được hạnh phúc hơn mỗi ngày đến với Ngài, nhận ra Ngài một nguồn sự sống, nguồn ánh sáng cho tất cả mọi người trong thế giới đang đi trong bóng tối của ích kỷ, của tham lam, của đam mê bất chính và bao nhiêu thứ tội lỗi, chỉ làm cho nhân loại chúng ta đau khổ và cho cái thế giới chỉ có chiến tranh hận thù. Và chúng ta biết rằng Thiên Chúa không muốn những điều đó, tất cả đều do con người đã gây ra cho nhau. Và với bao nhiêu cái ích kỷ của con người, khi đến với Chúa, chúng ta sẽ sống khác đi. Chúng ta sẽ học nơi Chúa hiền lành, khiêm nhường, đến để phục vụ và mang tình yêu đó về cho gia đình, cho người chung quanh chúng ta, để trước hang đá Bethlehem, chúng ta học được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường. Amen.